Tác phẩm Ông già Khotabit. Tác giả Lasa Lagin. Người dịch Minh Đăng Khánh. Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đổi nét về tác giả. Lagin Ladari Iosif, 1903-1979, nhà văn Xô Viết, đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1920. Các tác phẩm chính: truyện cổ tích hiện đại cho trẻ em Ông già Khotabit, 1938, tiểu thuyết giả tưởng Atavie Prosipa, 1956, Người xanh, 1966. Trích từ điển Bách khoa Toàn thư Liên Xô, Moscow, 1983. Sáng tác của Lagin đặc sắc và độc đáo. Trong các tác phẩm của ông, tính sắc sảo trào lộng kết hợp chặt chẽ với tính xác thực của vấn đề được miêu tả. Tính giả tưởng và tính hiện thực ở các tác phẩm của ông gắn bó hữu cơ với tính giản dị, có sức thuyết phục và tính tự nhiên. Trích lời giới thiệu Lagin tuyển tập, nhà xuất bản Văn học Nghệ thuật Moscow, 1975. Ông già Khotabit, 1938-1955, được in nhiều lần ở Liên Xô trước đây và ở nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam, đồng thời được dựng thành phim. Hai từ cụ khốt quen thuộc ở ta bắt nguồn từ tác phẩm này. Bản dịch tiếng Việt Ông già Khotabit được nhà xuất bản Măng Non, tiền thân của nhà xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, in lần thứ nhất năm 1984. Nhà xuất bản Thuận Hóa Huế tái bản năm 1985, nhà xuất bản Cầu Vồng Moscow hợp tác với nhà xuất bản Kim Đồng Hà Nội tái bản năm 1990. Lời tác giả. Trong tác phẩm Nhìn lẻ một đêm có chuyện người đánh cá. Khi kéo lưới từ dưới biển lên, người đánh cá nọ thấy trong lưới có một cái bình bằng đồng. Trong bình lại có một ông thần cao lớn, người Ả Rập gọi là Gin. Chú thích: vị thần lửa nhiều mặt trong chuyện thần thoại và chuyện cổ dân gian của các dân tộc theo đạo Hồi. Tất cả chú thích trong sách này là của người dịch. Ông thần này bị giam cầm trong cái bình ấy gần 2.000 năm. Ông ta đã thề sẽ đem lại hạnh phúc cho ai giải thoát được ông ta, làm cho người đó trở nên giàu có, mở cửa tất cả các kho báu trên trái đất cho người đó, làm cho người đó trở thành một sultan hùng mạnh nhất trong tất cả các sultan, và ngoài ra còn thỏa mãn 3 điều ước của người đó. Chú thích: quốc vương Hồi giáo. Hết chú thích. Hay chẳng hạn chuyện Aladdin và cây đèn thần. Một cây đèn cũ kỹ tưởng chừng chẳng có gì đáng chú ý, có thể nói rằng đó chỉ là một thứ đồ vứt đi. Ấy thế mà chỉ cần miết ngón tay vào cây đèn là bỗng nhiên một ông thần từ đâu đó hiện ra và thỏa mãn bất kỳ điều ước nào của người chủ cây đèn, kể cả những điều ước phi lý nhất. Các bạn muốn thưởng thức những đồ ăn, thức uống cực kỳ hiếm có ư? Xin mời. Các bạn muốn có những cái dương chất đầy vàng và đá quý ư? Xin sẵn sàng. Các bạn muốn có một cung điện nguy nga tráng lệ ư? Xin có ngay. Các bạn muốn biến kẻ thù của các bạn thành một dã thú hoặc một con vật bò sát ư? Xin hết sức vui lòng. Cứ để cho ông thần ấy tùy ý trao tặng vật cho người chủ của mình, thì những cái xương quý báu kia lại hiện ra tới tấp, và những cung điện nọ của các sultan lại biến thành của riêng cho người chủ dùng. Theo quan niệm của các ông thần trong chuyện cổ tích, và theo những điều ước mà họ đã thỏa mãn trong chuyện ấy, thì đó chính là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất của con người, một niềm hạnh phúc mà người ta chỉ có thể mơ ước mà thôi. Hàng trăm và hàng trăm năm đã trôi qua từ khi những chuyện cổ tích đó được kể lần đầu tiên, song những quan niệm về hạnh phúc vẫn còn gắn rất lâu với những cái dương chất đầy vàng và kim cương, với quyền lực đối với người khác. Và cho đến tận ngày nay, ở các nước tư bản chủ nghĩa, nhiều người vẫn đang gắn quan niệm hạnh phúc với những thứ như vậy. Ôi, những con người đó chỉ ước mơ sao chính cái ông thần bị giam hãm lâu ngày trong chuyện cổ tích kia hiện đến với họ cùng những cung điện và những châu báu của mình. Dĩ nhiên, họ nghĩ rằng bất cứ một ông thần nào bị giam cầm tới 2.000 năm cũng phải lạc hậu đôi chút so với cuộc sống. Và có thể cái cung điện mà ông ta trao tặng sẽ không hoàn toàn tiện nghi theo quan điểm của những thành tựu kỹ thuật hiện đại. Quả là so với thời quốc vương Hồi giáo Harun al-Rashid, khoa kiến trúc đã tiến bộ quá chừng. Chú thích: Harun al-Rashid 763 hay 766, 809, quốc vương Hồi giáo nổi tiếng trong triều đại Abbasid 750-1258. Hình tượng Harun al-Rashid được lý tưởng hóa trong tác phẩm Nghìn lẻ một đêm. Hết chú thích. Đã xuất hiện những phòng tắm, những thang máy, những cửa sổ lớn đầy ánh sáng, hệ thống sưởi bằng hơi nước, ánh sáng đèn điện. Nhưng thôi được, cũng chẳng nên chê ỏng chê eo làm gì, cứ mặc cho ông thần ấy tặng những cung điện tùy theo ý thích của ông ta. Chỉ cần có những cây xương chất đầy vàng và kim cương là tuyệt rồi, còn mọi thứ khác rồi ắt sẽ có thôi. Nào là sự tôn kính, nào là quyền lực, nào là những món ăn, nào là cuộc sống sung sướng, nhàn hạ của một kẻ vô công rồi nghề, thường coi khinh tất cả những ai sống bằng các thành quả lao động của mình. Với một ông thật như vậy, có thể phải chịu đựng đủ thứ chuyện bực mình. Và cũng chẳng sao nếu ông ta không biết nhiều quy tắc sinh hoạt công cộng hiện nay và những cử chỉ thanh lịch nếu ông ta thỉnh thoảng lại đặt bạn vào một tình cảnh chớ trêu. Những con người ở cái nước tư bản chủ nghĩa đó sẽ tha thứ mọi chuyện cho ông thần có thể quăng xa những cái xương chứa đầy châu báu. Thế nhưng sẽ ra sao nếu một ông thần như vậy bỗng nhiên rơi vào đất nước chúng ta, nơi có những quan niệm hoàn toàn khác về hạnh phúc và chính nghĩa, nơi quyền lực của bọn giàu có đã bị xóa bỏ vĩnh viễn từ lâu, nơi chỉ có lao động, lương thiện mới mang lại cho con người hạnh phúc, sự kính trọng và vinh quang. Tôi cố hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu một chú bé Liên Xô bình thường nhất ở đất nước xã hội chủ nghĩa hạnh phúc của chúng ta có hàng triệu chú bé như thế giải thoát được một ông thần khỏi cái bình đã giam cầm ông ta. Và bỗng nhiên, các bạn cứ thường tưởng tượng xem, tôi biết được rằng chú bé ấy tên là Volka Kustakov, trước kia ở cùng với chúng tôi tại ngõ Ba Ao, và chính chú bé Volka Kustakov ấy đã lặn giỏi nhất ở trại hè năm ngoái. Nhưng tốt hơn hết, các bạn hãy để cho tôi kể lại mọi chuyện theo thứ tự. Chương 1. Buổi sáng bất thường. Bảy giờ 30 phút sáng, một tia nắng rực rỡ chui qua cái lỗ nhỏ xíu ở tấm màn và rọi vào đúng mũi cậu học sinh lớp 6 Volka Kustakov. Volka hắt hơi và thức dậy. Đúng lúc ấy, từ buồng bên vọng đến tiếng nói của mẹ: "Chẳng cần gì phải vội, anh Alyosha, cứ để cho cu con ngủ thêm chút nữa đã. Hôm nay con nó phải đi thi đấy." Volka nhăn mặt. Đến bao giờ mẹ mới thôi gọi nó là cu con đây? Em nói vớ vẩn gì thế? Bố đáp lại ở bên kia bức tường ngăn. Chàng trai của chúng ta đã sắp 13 tuổi rồi, cứ để cho con nó dậy và giúp thu xếp đồ đạc. Con nó sắp mọc râu đến nơi rồi mà em vẫn cứ cu con. Thu xếp đồ đạc, làm sao Volka lại có thể quên bẵng mất chuyện đó nhỉ? Volka liền tung chân và vội vã mặc quần dài. Làm sao lại có thể quên được một cái ngày như thế mà lại quên? Hôm nay, gia đình Kustakov dọn đến căn nhà mới ở một ngôi nhà 5 tầng mới xây. Ngay từ hôm trước, gần như tất cả đồ đạc đã được đóng gói, chẳng buộc. Mẹ và bà nội đã xếp bát đĩa vào cái chậu tắm mà xưa kia họ đã từng tắm cho bé Volka. Còn bố, sau khi xắn tay áo và ngậm đầy một mồm đinh như ông thợ sầy, đã đóng chặt những thùng đựng sách. Sau đó cả nhà bàn xem nên chất đồ đạc ở đâu để sáng mai đưa ra xe cho tiện. Rồi mọi người uống trà theo kiểu xã chiến bên chiếc bàn không trải khăn. Cuối cùng, họ quyết định rằng buổi sáng sẽ sáng suốt hơn buổi tối và đi ngủ. Nói tóm lại, không thể nào hiểu nổi làm sao Vulca lại có thể quên mất chuyện sáng hôm nay sẽ dọn đến căn nhà mới. Chưa kịp uống xong nước trà thì mấy bác công nhân khuôn vác đã bước thình thịch vào. Việc đầu tiên là họ mở toang cả hai cánh cửa và hỏi với giọng oang oang. Có thể bắt đầu được chưa? Xin cứ việc. Mẹ và bà cùng trả lời một lúc rồi cuống cả lên. Vulca thận trọng khuân cái gối dài và cái tựa lưng ở đi văng ra chiếc xe tải 3 tấn có mùi đang đậu ngoài đường. Nhà cậu dọn đi à? Một chú bé hàng xóm hỏi Vulca. Dọn quá đi chứ, Vulca khinh khỉnh trả lời. Làm ra vẻ như tuần nào nó cũng dọn nhà và đối với nó, chuyện đó chẳng có gì là lạ cả. Bác Weston Stepanic bước đến gần, trầm ngâm vấn một điếu thuốc và bắt bắt chuyện nghiêm chỉnh với Vulca như với một người ngang hàng. Chú bé hơi chóng váng vì kiêu hãnh và sung sướng, nó thu hết can đảm và mời bác Stepanic đến thăm nhà mới của mình. Bác Weston hỏi, tôi rất lấy làm vui lòng. Nói tóm lại, cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh và tốt đẹp giữa hai người đàn ông đang tiếp diễn thì từ trong căn nhà bỗng vang lên tiếng gọi của mẹ. Vulca! Vulca! Thằng cu con khó chịu ấy đã biến đâu mất rồi. Vulca chạy vội vào căn nhà trống sống, rộng rãi một cách lạ thường. Trong đó nằm bừa bộn trơ trọi những mảnh báo cũ và những chai đựng thuốc trống không. Có thế chứ, mẹ nói. Còn bề cái bể nuôi cá chứa xanh của con đi và trèo ngay lên xe, con sẽ ngồi ở chiếc đi văng trên ấy và ôm lấy cái bể. Chẳng còn chỗ nào mà để cái bể ấy cả. Nhưng coi chừng, đừng để nước sánh ra đi văng đấy nhé. Chẳng hiểu tại sao bố mẹ lại cứ cuống lên như thế lúc dọn đến nhà mới. Chương 2. Cái bình bí mật. Cuối cùng Vulca đã thu xếp được một chỗ ngồi tương đối tốt. Bóng tối lờ mờ mát mẻ và bí ẩn bao trùm trong xe. Nếu nhau mắt lại, có thể tưởng tượng bạn đang đi không phải ở ngõ Ba Ao, nơi bạn đã sống cả đời mình, mà ở một nơi nào đó tại vùng Siberia mênh mông xa lắc, nơi bạn phải chiến đấu khốc liệt với thiên nhiên để xây dựng một nhà máy mới khổng lồ của nền công nghiệp Xô Viết. Và dĩ nhiên, Vulca Kostenkov sẽ đứng ở hàng đầu những người xuất sắc trên công trường ấy. Nó là người đầu tiên nhảy xuống xe khi đoàn xe tải đến nơi đã định. Nó là người đầu tiên dựng lều bạt của mình và nhường ngay cái lều ấy cho những người bị bệnh dọc đường. Còn nó thì vừa nói đùa với các bạn cùng công trường, vừa ngồi sưởi bên đống lửa mà chính nó đã nhóm lên một cách nhanh nhẹn và khéo léo. Còn giữa lúc những cơn băng giá dữ dội hoặc những trận bão tuyết điên cuồng, một người nào đó tính giảm bớt nhịp độ lao động, thì người ta sẽ nói ngay với anh ta, anh thật đáng xấu hổ, hãy noi gương đội lao động kiểu mẫu của Vladimir Kostenkov, chú thích tức Vulca, gọi nguyên cả tên và họ, hết chú thích. Đằng sau chiếc đi văng nhô lên cái bàn ăn chồng ngược bốn chân, nó bỗng trở nên hết sức lý thú và khác thường. Bên trong cái bàn, chiếc xô chất đủ thứ chai lọ kêu loảng xoảng, chiếc sườn mạ kền ánh lên lờ mờ ở bên thành thùng xe. Cái thùng tono cũ kỹ mà bà vẫn thường dùng để muối dưa bắp cải vào mùa đông, bỗng có cái vẻ bí ẩn và nghiêm trang đến nỗi Vulca chẳng hề ngạc nhiên tí nào, nếu nó biết rằng xưa kia chính nhà triết học Diogenes, người được nói đến trong môn lịch sử Hy Lạp cổ đại, đã từng ở trong một cái thùng như vậy. Những tia nắng mỏng manh lọt qua các lỗ thủng nhỏ xíu ở thành xe làm bằng vải bạt. Vulca cái mắt nhìn qua một cái lỗ thủng ấy. Chớp mắt nó vùn vụt chạy qua như trên màn ảnh ở rạp chiếu bóng, những đường phố vui vẻ và ồn ào, những ngõ hẻm yên tĩnh và râm mát, những quảng trường rộng lớn, trên đó những người đi bộ đi khắp tứ phía. Tiếp theo những người đi bộ là những cửa hiệu với các tủ kính lớn sáng loáng chứa đầy hàng hóa, bên cạnh đó là những người bán và những người mua có vẻ mặt băn khoăn, là những trường học. Và những sân trường đã thấy nhiều bóng áo trắng và khăn quàng đỏ của các học sinh nôn nóng nhất, thường đến trường rất sớm trong ngày thi. Và những nhà hát, những câu lạc bộ, những nhà máy, những tòa nhà đồ sộ tươi màu gạch đỏ đang xây dựng được ngăn cách với người qua đường bằng những hàng rào ván ghép cao và bằng những vỉa hè lát gỗ hẹp. Thế rồi chiếc xe tải của Volca từ từ đi ngang qua rạp xiếc, một tòa nhà bí ẩn không cao lắm, có mái vòm hình tròn màu gạch. Trên tường rạp xiếc bây giờ không có những tấm bảng quảng cáo hấp dẫn với hình các con sư tử màu vàng tươi và các cô gái đẹp đứng duyên dáng một chân trên lưng những con ngựa đẹp không thể tả được. Trong dịp hè, đoàn xiếc chuyển đến công viên văn hóa và kỳ ngơi biểu diễn trong cái nhà bạc khổng lồ. Cách cái sạp xiếc bỏ trốn không xa, chiếc xe tải vượt qua chiếc ô tô buýt màu xanh xa trời chở những khách tham quan. 30 em nhỏ xếp hàng hai nắm tay nhau đi trên vỉa hè và rỗng rạc hát đồng ca, giọng lanh lảnh như chẳng đều. Chúng ta đâu cần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, có lẽ đây là các em ở vườn chè đang dạo chơi trên đại lộ. Chiếc bát Volca lại chạy qua những trường học, những hiệu bánh mì, những cửa hàng, những câu lạc bộ, những nhà máy, những rạp chiếu bóng, những thư viện, những khu nhà mới. Thế rồi chiếc xe tải xịt khói và thở phì phò mệt mỏi đã đỗ lại trước cổng khu nhà mới của Volca. Mấy bác công nhân khuân vác khéo léo chuyển đồ đạc vào nhà rồi lên xe đi. Sau khi mở một cách vất vả những thùng đựng các thứ cần thiết nhất, bố nói, những thứ còn lại chúng ta sẽ xếp đặt nốt khi đi làm về, và bố đến nhà máy. Mẹ cùng với bà bắt đầu lấy nồi niêu bát đĩa ra, còn Volca thì quyết định chạy ra sông một lát. Quả là bố đã cấm Volca không được ra sông tắm mà không có bố đi cùng, vì sông ở đây rất sâu. Nhưng Volca đã nhanh chóng tìm được cách bào chữa cho mình. Ta cần phải đi tắm để cho đầu óc được thảnh thơi, làm sao ta lại có thể đi thi với cái đầu óc bí xì xì được. Thật là lạ, bao giờ Volca cũng biết nghĩ ra cách bào chữa khi cô cậu định làm những việc bị cấm đoán. Có một con sông ở gần nhà, quả là hết sức tiện lợi. Volca nói với mẹ rằng nó đi ra bờ sông để học bài địa lý, và quả thực nó đã định lật các trang sách giáo khoa chừng 10 phút. Nhưng lúc chạy đến bờ sông, không chậm một phút, Volca đã cởi quần áo và lao xuống nước. Trên bờ không có một bóng người, điều này vừa hay lại vừa sợ. Hay vì chẳng ai có thể ngăn cản Volca tha hồ vùng vẫy, giờ là vì không ai có dịp thích thú xem nó bơi đẹp, nhẹ nhàng ra sao, và đặc biệt nó lặn giỏi như thế nào. Volca bơi và lặn cho đến khi mệt lả. Bây giờ nó quyết định rằng thế là đủ, đã trèo hẳn lên bờ rồi, nhưng nó nghĩ lại, và cuối cùng lại lặn thêm một lần nữa xuống chỗ nước trong veo mát rượi, ánh nắng ban trưa rực rỡ rọi tới tận đáy. Đúng vào lúc Volca đã tính ngoi lên mặt nước, tay nó bỗng chạm phải một vật gì đó thun thun ở dưới đáy sông. Volca vớ luôn vật ấy và ngoi lên ở ngay cạnh bờ. Trong tay nó là một cái bình gốm phủ rêu nhầy nhụa, hình thù nam rất lạ. Có lẽ Volca đã mò được một cái bình cổ. Miệng bình được trắng chặn bằng một chất nhựa màu xanh lá cây. Trên đó có đóng một cái gì trông tựa như dấu ấn. Volca ước lượng sức nặng của cái bình khá nặng, và Volca đứng ngây người. Một kho báu chứa những vật cổ xưa có ý nghĩa lớn lao về mặt khoa học, tuyệt quá. Mặc vội quần áo, Volca lao nhanh về nhà để mở bình ra ở một cái xó vắng vẻ. Trên đường chạy về nhà, trong đầu Volca đã kịp hình thành một cái tin sáng mai nhất định sẽ xuất hiện trên tất cả các báo, thậm chí nó còn nghĩ cho cái tin đó một đầu đề. Em thiếu niên tiền phong giúp ích cho khoa học. Nội dung tin đó như sau. Hôm qua, em thiếu niên tiền phong Vladimir Kostantinkov đã đến đồn công an N và trao cho người trực ban một kho báu gồm những vật hiếm cổ xưa bằng vàng mà em đã tìm thấy dưới đáy sông tại một nơi rất sâu. Kho báu đã được các đồng chí công an chuyển cho Viện Bảo tàng Lịch sử. Theo những nguồn tin đáng tin cậy, Vladimir Kostantinkov là một tay lặn tài ba. Lén qua nhà bếp, nơi mẹ đang chuẩn bị bữa ăn trưa, Volca lao vào phòng nhanh đến nỗi suýt nữa thì gãy cả chân. Nó vấp phải cây đèn chùm chưa kịp treo lên, đó là cây đèn chùm chiếu sáng của bà. Xưa kia, từ hồi trước cách mạng, ông nội quá cố đã tự tay sửa chiếc đèn dầu thành cây đèn chùm. Đó là vật kỷ niệm của ông mà không bao giờ bà rời xa nó. Vì treo nó ở phòng ăn không được đẹp lắm nên mới dự định treo nó ở chính cái phòng mà Volca vừa lén vào. Một cái móc sắt to tướng đã được đóng trên trần để treo cái đèn chùm đó. Vừa xoa chỗ đầu gối bị bầm, Volka vừa khóa trái cửa lại. Sau đó, nó móc trong túi ra một con dao nhíp và run run vì hồi hộp, nó kệ cái số ấn ở miệng mình. Đúng lúc ấy, cả căn phòng bỗng mịt mù khói đen, thăng thác, rồi một cái gì đó tựa một vụ nổ không phát ra tiếng đã hất tung Volka lên trần nhà, và nó bị mắc quẩn vào đúng cái móc định dùng để treo cái đèn trùng của bà nội. Chương 3. Ông già Khốt Ta Biết. Trong lúc Volka đu đưa trên cái móc, cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, thì đám khói tan đi đôi chút và Volka bỗng phát hiện ra rằng ở trong phòng, ngoài nó ra, còn có một người nữa. Đó là một ông già nhỏ nhắn, gầy nhom, nước da ngăm ngăm, sâu dài đến tận thắt lưng, đầu đội khăn xếp rất đẹp, mặc chiếc áo dài len mỏng màu trắng. Trên áo có thêu những đường chỉ bằng vàng, bằng bạc, rất sang trọng. Và chiếc quần lụa ống rộng, trắng tinh, đi đôi giày da dê thuộc màu hồng nhạt, có mũi vành cao. Hát gì? Ông già hát thời đến váng óc và phù phục. Xin chào cậu, hỡi cậu thiếu niên xinh đẹp và thông minh. Volka nhíu mắt, rồi lại mở mắt ra. Không, ông già lạ lùng ấy quả thật không phải do Volka tưởng tượng ra. Đấy, ông ta vẫn còn quỳ, vừa xoa xoa hai bàn tay khô khốc, vừa chú cặp mắt thông minh và tinh anh, không phải của một người già, để nhìn cái thứ đồ đạc trong phòng của Volka, dường như đấy là những thứ kỳ quan nào đó. Ông từ đâu đến vậy? Volka thận trọng hỏi, nó vẫn đu đưa, chậm chạp ở tít chật nhà như một con lắc. Ông ở nhóm nghệ thuật nghiệp sư đến phải không ạ? Ồ không, hỏi ông chủ trẻ tuổi của ta. Ông già trả lời một cách cầu kỳ, vẫn tiếp tục quỳ ở cái tư thế bất tiện và hắt hơi dữ dội. Ta không phải đến từ nước nghệ thuật nghiệp sư mà ta chưa hề biết. Ta chui ra từ chính cái bình đáng nguyền rủa 3 lần này. Nói chưa dứt lời, ông già đứng phát dậy, lao ngay đến cái bình đang nằm lăn lóc ở gần đó và vẫn bút ra một làn khói nhỏ, rồi ông ta giận dữ dẫm đạp nó cho tới lúc nó biến thành một lớp mảnh vụn phẳng lì. Sau đó ông già rút một sợi sâu kêu đánh tưng, ngắt sợi sâu ấy ra, thế là những mảnh bình bùng lên một ngọn lửa xanh kỳ lạ. Chỉ trong khoảnh khắc, chỗ mảnh vụn đó đã cháy sạch, không để lại chút dấu vết nào. Nhưng Volka vẫn còn nghi ngờ, làm sao lại có chuyện ấy được? Nó kéo dài giọng, cái bình bé thế kia, còn ông thì khá lớn. Mày không tin hả? Hỡi cái thằng đê tiện kia, ông già quát lên với vẻ hung dữ, nhưng liền tự chủ được, lại quỳ ngay xuống và đập chán xuống sàn nhà mạnh tới mức nước trong bể nuôi cá sóng sánh rõ rệt và những con cá nhỏ đang ngủ hoảng sợ bơi tới bơi lui. Xin hãy tha lỗi cho ta, hỡi vị cứu tinh trẻ tuổi của ta, nhưng ta vốn không quen để cho người khác nghi ngờ những gì mà ta nói. Hỡi cậu thiếu niên may mắn nhất trong tất cả các cậu thiếu niên, cậu nên biết rằng ta không phải ai khác mà là một vị djinn hùng mạnh, tiếng tăm vang lừng khắp thế gian, tên là Ghassan Abdurrahman Ibn Khopta, tức là con trai của Khoptat. Mọi chuyện lý thú đến nỗi Volka thậm chí quên mất cả việc nó đã bị treo toàn ten ở cái móc đèn trên trệt nhà. Jin, Volka hỏi, Jin hình như là một thứ rượu Mỹ, phải không ạ? Chú thích theo tiếng Ả Rập Jin là một vị thần, nhưng Volka lại tưởng lầm là rượu Jin. Một loại rượu đỗ từng phổ biến ở Tây Âu và Mỹ. Hết chú thích. Ta không phải là một thứ rượu, hỡi cậu thiếu niên tò mò kia, ông già lại nổi nóng, nhưng sực nhớ ra là lại tự chủ được. Ta không phải là một thứ rượu, mà là một vị thần hùng mạnh, không hề biết sợ là gì, và trên thế gian này không có một phép lạ nào mà ta không làm nổi. như ta đã hân hạnh báo cho cậu biết, tên ta là Ghassan Abdurrahman Ibn Khotab, hay gọi theo kiểu ở nước cậu là Ghassan Abdurrahman Khotabovic. Chú thích: Khotabovic tiếng Nga và Ibn Khotab tiếng Ả Rập đều có nghĩa là con trai của Khotab. Hết chú thích. Hãy nói tên ta với bất cứ một lão Frit hay một lão Jin nào cũng được, cậu bạn sẽ thấy lão ta run lên cầm cập và nước bọt trong mồm lão sẽ khô lại vì sợ hãi. Ông già thào thào nói tiếp: Ta đã gặp một chuyện kỳ lạ. Chú thích: Một loại thần trong quan niệm của người Ả Rập. Hết chú thích. Hết gì? Chuyện này đáng ghi chép lại để răn dạy người đời. Ta, một ông thần bất hạnh, đã chống lại vua Salomon, con trai của David. Cầu chúc cả hai vị đều bình an. Em cha ta là Omar Yusuf Khotabovic, cũng chống lại Salomon. Salomon liền sai tể tướng của mình là Asaph, con trai của Barakia, đến bắt anh em ta. Sau đó Salomon, con trai của David, cầu chúc cả hai vị đều bình an, đã ra lệnh mang đến hai cái bình, một cái bằng đồng và một cái bằng gốm. Salomon đã giam ta vào cái bình gốm, còn em ta thì bị giam vào cái bình đồng. Salomon đã chám cả hai cái bình và đóng lên chỗ chám dấu ấn có các tên Đức Allah. Chú thích: Thượng đế của những người theo đạo Hồi. Hết chú thích. Cái tên vĩ đại nhất trong tất cả cái tên. Sau đó Salomon ra lệnh cho các vị thần mang anh em ta đi và họ ném em ta xuống biển, còn ta thì bị ném xuống con sông mà cậu, hỡi vì có tin may mắn của ta. Hassi, Hassi, đã vất ta lên. Cầu chúc cậu sống lâu, muôn tuổi, hỡi. Hãy tha lỗi cho ta, sẽ hân hạnh biết bao nếu biết được tên cậu, hỡi cậu thiếu niên đáng yêu nhất. Tên cháu là Volka. Nhân vật chính của chúng ta trả lời vẫn tiếp tục đu đưa chậm chạp trên chợt nhà. Còn tên người cha của cậu? Cầu chúc ông được may mắn mãi mãi. Hãy nói cho ta biết cái tên chiều mến nhất của ông, bởi vì ông, con người đã hiến cho thế gian người nội nối dõi rất đáng kính, thực sự xứng đáng với lòng yêu mến và lòng biết ơn to lớn. Tên bố cháu là Alexei, còn tên chiều mến nhất của bố cháu là Aliosa, Aliosenka. Hỡi cậu Volka, con trai của Aliosa, cậu thiếu niên ưu tú nhất trong tất cả các cậu thiếu niên, ngôi sao của lòng ta, cậu đến biết rằng từ nay trở đi, ta sẽ thực hiện tất cả những gì cậu ra lệnh cho ta, bởi vì cậu đã cứu ta khỏi nơi giam cầm khủng khiếp. Hát gì? Tại sao ông lại hát hơi suốt thế? Volka hỏi, làm như mọi thứ khác nó đã biết tổng cả rồi. Mấy nghìn năm bị giam cầm ở nơi ẩm ướt, trong cái bình lạnh lẽo nằm dưới nước sâu, không hề có ánh mặt trời ấm áp, đã làm cho ta, kẻ đầy tớ không xứng đáng của cậu, mắc cái bệnh sổ mũi khủng khiếp này. Hát gì? Hát gì? Nhưng đó chỉ là chuyện hết sức vặt vãnh, không đáng được hưởng sự quan tâm vô cùng quý báu của cậu. Hãy sai khiến ta đi, hỡi ông chủ trẻ tuổi, Ghassan Abdurrahman, con trai của Khotab, kết luận với vẻ sốt sắng, ngẩng đầu lên nhưng vẫn tiếp tục quỳ. Trước hết, xin ông hãy đứng dậy cho, Volka nói. Lời nói của cậu là một đạo luật đối với ta. Ông già nhún nhường trả lời và đứng dậy. Ta chờ đợi những mệnh lệnh tiếp theo của cậu. Còn bây giờ Volka rụt rè nói, nếu việc này không làm phiền ông lắm thì xin ông làm ơn. Dĩ nhiên, nếu việc này không làm phiền ông lắm, nói tóm lại, cháu rất muốn ở dưới sàn nhà. Ngay lúc đó, Volka đã ở bên dưới, ngay cạnh ông già Khotabit. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ gọi người quen mới của chúng ta như vậy cho gọn. Việc đầu tiên của Volka là sờ ngay cái quần dài, cái quần lại hoàn toàn lành lặn. Những phép lạ bắt đầu. Chương 4. Cuộc thi môn địa lý. Cậu hãy sai khiến ta đi, ông Khotabit nói tiếp và nhìn Volka bằng cặp mắt trung thành. Cậu có gặp phải tai họa nào không? Hỡi cậu Volka, con trai của Aliosa. Hãy nói đi, ta sẽ giúp cậu ngay. Thôi chết rồi, Volka kêu lên sau khi liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đang tích tắc đều đặn trên bàn. Cháu đến thi muộn mất. Cậu đến muộn cái gì? Hỡi cậu Volka, con trai của Aliosa. Ông Khotabit hỏi với vẻ sốt sắng. Cậu dùng tiếng thi lạ lùng ấy để chỉ việc gì vậy? Đó chính là việc thử thách học lực. Cháu phải đến trường để thử thách học lực mà lại bị muộn mất rồi. Hãy cậu Volka, ông già phật ý, cậu nên biết rằng cậu chưa đánh giá đúng mức khả năng kỳ diệu của ta đấy. Không, Không và không. Cậu không đến thi muộn đâu. Cậu chỉ cần nói cậu thích đằng nào hơn, hoãn cuộc thi lại hay có mặt ở cổng trường ngay lập tức. Có mặt ở chỗ cổng trường ạ. Volka nói. Không có việc gì dễ hơn thế. Ngay bây giờ cậu sẽ có mặt ở cái nơi mà cậu khát khao đến đấy với cả tâm hồn trẻ trung, cao thượng của mình. Và bằng những kiến thức của cậu, cậu sẽ làm cho các thầy cô, các bạn cậu phải kinh ngạc. Ông già lại rứt một sợi dâu, kêu đánh tưng. Tiếp đó lại rứt một sợi nữa. Cháu sợ là cháu chẳng làm ai kinh ngạc đâu. Volka vừa thở dài với vẻ biết điều, vừa vội vàng mặc bộ đồng phục học sinh. Xin nói thật rằng cháu chẳng kiếm được điểm 5 về môn địa lý đâu ông ạ. Chú thích, điểm cao nhất ở Liên Xô trước đây. Hết chú thích. Môn địa lý ư? Ông già reo lên và trịnh trọng giơ cao hai cánh tay khẳng khiu. Cậu sắp phải thi môn địa lý à? Hỡi cậu thiếu niên kỳ diệu nhất trong tất cả các thiếu niên kỳ diệu, cậu nên biết rằng cậu gặp may chưa từng thấy bởi vì ta, Ghassan Abdurrahman, con trai của Khotab, kẻ đầy tớ trung thành của cậu, giàu kiến thức về địa lý hơn bất cứ một ông thật nào. Ta sẽ cùng cậu đến trường, cấu trúc nền móng và mái nhà của trường được an toàn. Ta sẽ kín đáo nhắc cho cậu cách trả lời tất cả những câu hỏi mà các giáo viên đặt ra cho cậu. Và cậu sẽ nổi tiếng trong các học sinh trường cậu, cũng như các học sinh tất cả những trường ở thành phố tráng lệ của cậu. Các giáo viên của cậu cứ thử không cho cậu những điểm cao nhất xem, họ sẽ biết tay ta. Nói đến đây, ông Kotabit trở nên dữ tợn. Nếu bây giờ họ sẽ rất, rất khốn, ta sẽ biến họ thành những con lừa chuyên đi chở nước, thành những con chó hoang lở loét đầy mình, thành những con cóc ghê tởm và hèn hạ nhất. Ta sẽ trừng trị họ như thế đấy. Tuy nhiên, ông già nguôi giận, cũng chóng như khi nổi giận. Dù việc sẽ chẳng đến nỗi ấy đâu, bởi vì mọi người sẽ phải khâm phục trước những câu trả lời của cậu. Hỡi cậu Volka, con trai của Aliosa. Cảm ơn ông Ghassan Khotabit. Volka thở dài nặng nề. Cảm ơn ông, nhưng cháu không cần một lời nhắc bài nào cả. Chúng cháu, những đội viên thiếu niên tiền phong, do tính nguyên tắc đang chống lại việc nhắc bài. Chúng cháu chống lại việc đó một cách có tổ chức. Nhưng làm sao một ông thần già nua đã từng bị giam cầm bao nhiêu năm lại biết được cái từ tính nguyên tắc cao siêu nọ? Song cái thở dài mà vị cứu tinh trẻ tuổi của ông ta phát ra cùng với câu nói đầy cao thượng đáng buồn ấy đã khiến ông Khotabit tin chắc rằng việc giúp đỡ của ông cần cho Volka hơn bất kỳ lúc nào. Ta rất buồn vì cậu đã từ chối, ông Khotabit nói, nhưng cậu hãy chú ý đến điều cốt yếu này. Không một ai nhận thấy việc ta nhắc bài cho cậu cả. Thôi, thôi, Volka nhếch mép cười chua chát. Cô Varvara Stepanovna rất thính tai, chẳng qua được cô đâu. Bây giờ cậu chẳng những làm ta buồn mà còn làm ta bực mình nữa. Hỡi cậu Volka, con trai của Aliosa. Nếu Ghassan Abdurrahman, con trai của Khotab, nói rằng không ai nhận thấy thì sẽ không có ai nhận thấy cả. Không ai cả ư? Volka hỏi lại cho chắc. Không ai cả. Những điều ta được hân hạnh nhắc cho cậu sẽ truyền thẳng từ cái mồm đáng trọng của ta đến cái tai đáng kính của cậu. Quả là cháu không biết cháu phải xử sự với ông thế nào đây, ông Ghassan Khotabit ạ. Volka thở dài vờ vĩnh. Cháu rất không muốn làm ông phải buồn về việc cháu từ chối. Thôi đành vậy. Cũng may là môn địa lý chứ không phải môn toán và môn tiếng Nga. Về môn toán hoặc môn tiếng Nga thì cháu không đời nào đồng ý để cho ông nhắc bài, dù chỉ nhắc chút xíu thôi. Nhưng môn địa lý dẫu sao cũng chẳng phải là môn quan trọng nhất. Nào, vậy thì ông cháu ta đi nhanh lên, chỉ có điều là... Nói đến đây, Volka đưa mắt nhìn bộ quần áo khác thường của ông già với vẻ phê phán. Ehem, sao ông lại ăn mặc như thế, ông Ghassan Khotabit? Phải chăng quần áo của ta không vừa mắt cậu? Hỡi cậu Volka đáng kính nhất trong tất cả các cậu có tên là Volka, ông Khotabit phật ý. Bộ quần áo ấy vừa mắt, hết sức vừa mắt, Volka trả lời khéo léo. Nhưng ông ăn mặc biết nói thế nào nhỉ? Ở nước cháu có mốt quần áo hơi khác, bộ quần áo của ông sẽ đập vào mắt mọi người. Thế bây giờ, các bậc trượng phu cao tuổi đáng kính ở nước cậu ăn mặc như thế nào? Volka thử cách nghĩa rõ ràng cho ông già biết thế nào là áo vest tông, quần tây, nhưng nó có cố gắng đến mấy cũng không thể nào cắt nghĩa dễ hiểu được. Nó đã hoàn toàn bí, thì tình cờ nhìn thấy tấm ảnh ông nội treo trên tường. Nó liền dẫn ông Khotabit đến trước tấm ảnh đã vàng ố vì thời gian. Ông già nhìn tấm ảnh trong chốc lát với vẻ tò mò và băn khoăn không che giấu nổi. Ông thấy lạ và ngạc nhiên khi nhìn bộ quần áo không hề giống bộ quần áo của mình. Một phút sau, từ tòa nhà mà gia đình Kostenkov bắt đầu ở từ hôm nay, Volka nắm tay ông Kotabit bước ra. Ông già rất oách trong bộ com lê mới tinh bằng vải thô, áo sơ mi thêu kiểu Ukraine và chiếc mũ cói cứng. Cái duy nhất mà ông không chịu thay là đôi giày. Vin vào cái nốt chai có ở chân đã 3.000 năm nay, ông già vẫn đi đôi giày màu hồng mũi vếch. Xưa kia, đôi giày này có lẽ là của một người đua đòi theo mốt nhất trong triều đình của quốc vương Harun al-Rashid nghĩ ra. Thế rồi Volka cùng với ông Kotabit đã cải trang đi gần như chạy đến cổng trường trung học số 124. Ông già soi mình làm sáng trong tấm cửa kính như soi trước gương và lấy làm hài lòng. Bác gác cổng đứng tuổi đang uể oải đọc báo liền mừng rỡ đặt tờ báo qua một bên khi thấy Volka và ông già cùng đi. Bác cảm thấy nóng nực và muốn trò chuyện. Volka nhảy một lúc mấy bậc lao lên cầu thang. Các hành lang lặng lẽ và vắng tanh, một dấu hiệu rõ ràng và đáng buồn về việc cuộc thi đã bắt đầu và Volka thế là đã đến muộn. Còn ông đi đâu? Bác gác cổng hỏi ông Kotabit, toàn đi theo cậu bạn trẻ của mình. Ông cháu cần đến gặp thầy hiệu trưởng ạ, Volka kêu lên từ trên cao. Xin lỗi ông hiệu trưởng đang bận, giờ này ông ấy đang coi thi, xin mời ông đến vào gần cuối buổi chiều. Ông Kotabit cau mày bực bội, nếu có thể được, ta ưng đứng đợi ông hiệu trưởng ở đây hơn. Hỡi ông già đáng kính. Sau đó ông nói lớn với Volka, cậu đến ngay lớp mình đi, hỡi cậu Volka con trai của Alyosha. Ta tin rằng cậu sẽ làm cho các thầy cô, các bạn cậu phải kinh ngạc về những kiến thức của cậu. Thưa ông là ông nội của cậu ấy hay là thế nào ạ? Bác các cổng cố bắt chuyện, nhưng ông Kotabit mím môi im lặng. Ông ta cho rằng trò chuyện với người các cổng là hạ thấp phẩm giá của mình. Xin mời ông uống nước. Bác các cổng lại nói tiếp, hôm nay trời nóng quá, phải cẩn thận đấy. Rót trong bình ra một ly nước đầy, bác các cổng quay mình để đưa ly nước cho ông già lạ mắt, ít nói. Nhưng bác hoảng sợ khi thấy ông già đã biến đâu mất, cứ như đã độn thổ vậy. Sừng sốt trước sự việc không thể tưởng tượng nổi, bác các cổng uống ực một hơi ly nước dành cho ông Kotabit, rồi lại rót và uống cả ly nước thứ hai, ly nước thứ ba, và chỉ ngừng uống khi trong bình không còn một giọt nào cả. Bây giờ, bác mới ngả người vào lưng ghế và phe phẩy tờ báo, người mệt lử. Đúng lúc ấy, ở tầng 2, ngay trên đầu bác các cổng, tại phòng học lớp 6B đang diễn ra cảnh tượng không kém phần hồi hộp. Kasofin đứng đầu là thầy hiệu trưởng Pavel Vasilievich, ngồi sau chiếc bàn phủ tấm khăn dạ dùng trong dịp lễ. Phía trước cái bảng lớn có treo bản đồ địa lý, ngồi ở các bàn học trước mặt họ là những học sinh chỉnh tề, trịnh trọng. Trong lớp im lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng vo vo đều đều của một con ruồi bay đâu đó ở tiết trên trần. Nếu những học sinh lớp 6B bao giờ cũng giữ được im lặng như thế, thì đó hẳn phải là một lớp có kỷ luật nhất trong toàn thành phố Moscow. Nhưng cần phải nói thêm rằng, sự im lặng trong lớp ấy không phải chỉ do thi cử, mà còn do Volka vừa được gọi lên bảng, song nó vẫn chưa có mặt trong lớp. Vladimir Kostenkov, thầy hiệu trưởng nhắc lại và đưa cặp mắt băn khoăn nhìn cả lớp đang im phăng phắc, lớp học lại càng im lặng hơn. Bỗng từ ngoài hành lang vọng vào tiếng chân chạy huỳnh huỵch của ai đó và đúng vào lúc thầy hiệu trưởng gọi lần thứ ba và là lần cuối cùng Vladimir Kostenkov, thì cánh cửa ra vào chợt mở toang và Volka vừa thở hổn hển vừa kêu the thé. Em có mặt. Em lên bảng, thầy hiệu trưởng nghiêm khắc nói, còn chuyện em đến muộn thì chúng ta sẽ nói sau. Em bị mệt ạ. Volka lắp bắp, cái ý đầu tiên chợt đến trong đầu và ngập ngừng bước tới gần chiếc bàn đặt các phiếu thi. Trong lúc nó đang ngẫm nghĩ xem nên chọn cái phiếu nào trong số các phiếu thi đặt trên bàn, thì ở ngoài hành lang, ông già Kotabit từ ngay trong tường hiện ra và với một vẻ lo lắng, ông đi xuyên qua bức tường khác vào phòng học bên cạnh. Cuối cùng, Volka quyết định lấy cái phiếu thi bắt gặp đầu tiên, từ từ mở cầu may phiếu ra và mừng rỡ khi thấy rõ ràng là nó sẽ phải trả lời về nước Ấn Độ. Nó biết khá nhiều về đúng cái nước Ấn Độ ấy, từ lâu nó đã chú ý đến nước này. Nào, em hãy trả lời đi, thầy hiệu trưởng nói. Phần đầu phiếu thi, Volka thậm chí nhớ đúng từng chữ trong sách giáo khoa. Nó đã há mồm và muốn nói rằng bán đảo Hindustan trông giống như một hình tam giác. rằng cái hình tam giác khổng lồ này được bao bọc bởi Ấn Độ Dương và các vùng phụ cận của nó, biển Ả Rập ở phía Tây và vịnh Bengal ở phía Đông, rằng trên bán đảo này có hai nước lớn là Ấn Độ và Pakistan, rằng nhân dân hai nước này hiền hậu, yêu chuộng hòa bình, có một nền văn hóa lâu đời và phong phú, rằng bọn đế quốc Mỹ và đế quốc Anh luôn luôn cố tình gây xích mích giữa hai nước này, vân vân và vân vân. Nhưng đúng lúc đó, ở phòng học bên cạnh, ông Kotabit áp sát vào tường, khum bàn tay trước miệng như cái loa và nói lẩm bẩm liên tục Ấn Độ, hỡi thầy giáo đáng kính của tôi. Và bỗng nhiên, trái với ý muốn của mình, Volka bắt đầu nói hết sức lạp nhảm, Ấn Độ, hỡi thầy giáo đáng kính của tôi, ở gần tận cùng địa đất và xứ này bị ngăn cách bởi những sa mạc không có người ở và chưa ai đặt chân đến, bởi vì ở phía đông không hề có xã thú, chim chóc sinh sống. Ấn Độ là một nước rất giàu và có nhiều vàng. Vàng ở đấy không đào ở dưới đất như ở các nước khác, mà do những con kiến mang vàng đặc biệt, một con to gần bằng con chó, tìm kiếm được suốt ngày đêm không mệt mỏi. Chúng đào chỗ ở cho mình ở dưới lòng đất, và mỗi ngày đêm chúng ba lần đưa lên mặt đất những hạt cát vàng và kim loại tự nhiên rồi chất thành các đống lớn. Nhưng dù thay cho những người Ấn Độ không có sự khôn ngoan cần thiết mà lại muốn chiếm đoạt số vàng đó, những con kiến nọ đuổi theo họ và khi đuổi kịp đã cắn chết họ ngay tại chỗ. Phía Bắc và phía Tây, Ấn Độ tiếp giáp với một nước có những người hói đầu sinh sống. Nước ấy, cả đàn ông lẫn đàn bà, cả người già lẫn trẻ con đều hói đầu, và những người kỳ lạ ấy thường ăn cá sống, trái cây. Nằm sát nước này còn có một nước mà người ta không thể nhìn về phía trước, không thể đi qua được, bởi vì ở đấy tung tóe vô số lông chim. Ở đấy lông chim tràn ngập không trung và mặt đất, làm cản trở người ta nhìn. Thôi thôi, Kostinskov, cô giáo địa lý Vakvara mỉm cười, không ai yêu cầu em kể lại những quan điểm của người xưa về địa lý tự nhiên của châu Á. Em hãy trình bày những quan điểm khoa học hiện nay về nước Ấn Độ. Ôi, Volka sẽ sung sướng biết bao nếu được trình bày những hiểu biết của mình về vấn đề này, nhưng nó có thể làm gì được một khi nó không còn làm chủ được lời nói và cử chỉ của mình. Sau khi đồng ý để cho ông Kotabit nhắc bài, nó đã trở thành món đồ chơi không còn một chút ý chí trong sự điều khiển của một người đầy thiện chí nhưng lại có đầu óc cổ lỗ. Volka muốn khẳng định rằng, đương nhiên, những điều nó vừa nói không có gì chung với những quan điểm khoa học hiện tại, nhưng ông Kotabit ở bên kia tường đã nhún vai băn khoăn, lắc đầu không chịu, và ở đây, trước bàn của ban giám khảo, Volka cũng buộc phải nhún vai và lắc đầu không chịu. Hãy cô Vakvara Tepanovna đáng kính, những điều ta vừa hân hạnh nói với mi được dựa trên những nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất và không có những kiến thức nào khoa học hơn những điều ta vừa được phép trình bày với mi. Kostenkov, em bắt đầu xưng hô ta mi với người lớn từ bao giờ thế? Cô giáo địa lý ngạc nhiên, và hãy thôi làm trò hề đi, em đang dự thi chứ không phải ở trong buổi xã hội hóa trang đâu nhé. Nếu em không hiểu cái phiếu thi ấy, em cứ nói thật thì hơn. Tiện thể, cô hỏi vừa rồi em nói làm nhảm gì về cái đĩa đất thế? Chẳng lẽ em không biết trái đất hình cầu sao? Volka Kostenkov, thành viên thực thụ của nhóm thiên văn học trực thuộc cung thiên văn Moscow, lẽ nào lại không biết trái đất hình cầu? Bất cứ một em học sinh lớp 1 nào cũng biết điều đó. Nhưng ở bên kia tường, ông Kotabit đã phì cười và từ miệng Volka, dù cu cậu tội nghiệp của chúng ta đã cố mím chặt môi, vẫn buộc ra tiếng cười kiêu cạo. Mi lại dám chế giễu đứa học trò trung thành nhất của Mỹ ư? Nếu trái đất hình cầu thì bao nhiêu nước sẽ trôi tuột xuống hết và loài người sẽ chết khát, cây cỏ sẽ chết khô. Hỡi cô giáo đáng kính và cao quý nhất trong tất cả các sâu phiền, trái đất đã và đang có hình cái đĩa bằng phẳng, khắp các phía được bao bọc bởi một con sông vĩ đại gọi là Đại Dương. Cái đĩa đất khổng lồ ấy được đặt trên 6 con voi, 6 con voi này lại đứng trên 1 con rùa khổng lồ. Thế giới được sắp đặt như vậy đó, hỡi cô giáo. Các vị giám khảo nhìn Volka với vẻ ngạc nhiên mỗi lúc một tăng, còn Volka thì toát mồ hôi hột vì khiếp đảm và vì nhận thấy sự bất lực hoàn toàn của mình. Các học sinh trong lớp vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra đến với cậu bạn Volka, nhưng có đứa đã bắt đầu xúc xích cười. Thật là ngộ khi nói về cái nước của những người hói đầu, về cái nước tràn ngập lông chim, về những con kiến mang vàng to bằng con chó, về trái đất hình đĩa được đặt trên 6 con voi và 1 con rùa. Còn Zinya Bugorat, cậu bạn chí thân mà là tổ trưởng của Volca thì lo lắng thật sự. Hơn ai hết, Sinha biết rõ Volca là trưởng nhóm thiên văn học và dù sao chăng nữa thì cậu ta cũng phải biết trái đất hình cầu. Chẳng lẽ Volca tự nhiên lại giở trò càn quấy ở tại ngay cuộc thi? Có thể Volca bị bệnh, nhưng bệnh gì? Cái bệnh gì mà kỳ cục vậy? Và sau nữa, rất bực mình cho cả tổ. Cả tổ luôn luôn dẫn đầu về các chỉ tiêu thi đua. Này, bỗng nhiên tất cả đều đi tong vì những câu trả lời nhảm nhí của Volca, một đội viên thiếu niên tiền phong rất có kỷ luật và có ý thức. Lúc đó, Guga Pilukin ngồi ở bàn bên cạnh, một thằng bé hết sức khó chịu mà các bạn cùng lớp thường gọi đùa là thuốc viên, lại rắt muối thêm vào những vết thương mới bị của dây nhà. Chú thích, thuốc viên tiếng Nga là Pilulia, phát âm gần giống với Pilukin. Hết chú thích. Zeletka, tổ cậu thế là cháy rụi rồi, chú thích. Tên gọi thân mật khác của dịch nhà. Hết chú thích. Guga nói thầm và cười hi hí với vẻ vui mừng độc địa. Cháy rụi như một ngọn nến, dịch nhà lặng lẽ giơ nắm đấm về phía thuốc viên. Thưa cô Vakvara Stepanovna, Guga ré lên ai oán. Bạn Bukorat giơ nắm đấm rõ em ạ. Hãy ngồi yên, cô Vakvara nói với Guga và lại quay về phía Volca đang đứng đực trước mặt cô, sợ mất phía. Về những con voi và rùa, em nói nghiêm chỉnh đấy chứ. Nghiêm chỉnh hơn lúc nào hết, hỡi cô giáo đáng kính nhất trong tất cả các cô giáo, Volca lặp lại lời nhắc của ông già Kotabit và ngượng chín người. Em không nói thêm gì nữa ư, chẳng lẽ em cho rằng đã trả lời đúng phiếu thi của em? Không, không cần nói thêm gì cả, ở bên kia tường ông Kotabit lắc đầu từ chối. Và Volca khốn khổ vì sự bất lực trước sức mạnh đang đẩy nó đến chỗ thi trượt cũng là một cử chỉ từ chối. Không, không cần nói thêm gì cả. Có chăng thì chỉ cần nói rằng chân trời ở nước Ấn Độ giàu có được viền bằng vàng và hộp chai. Thật là quá quắt. Cô giáo vung tay lên, tỏ vẻ kinh ngạc. Không thể tin được rằng Kostinkov, một chú bé khá là kỷ luật, trong giờ phút quan trọng như thế này mà lại dám chế giễu các thầy cô một cách hỗn láo như vậy, và thế là có cơ bị thi lại. Theo tôi, sức khỏe của cậu bé này không được bình thường cho lắm, cô Vakvara nói nhỏ với thầy hiệu trưởng. Liếc nhìn thông cảm với Volca đang lặng người đi vì buồn bã, các vị giám khảo bắt đầu thì thầm hội ý. Cô Vakvara đề nghị, ta nên đặt cho cậu bé này một câu hỏi riêng để em ấy chấn tĩnh lại chăng? Một câu hỏi trong chương trình năm ngoái cũng được. Năm ngoái em ấy được điểm 5 môn địa lý đấy. Các vị giám khảo khác đồng ý và cô Vakvara lại quay về phía cậu bé Volca bất hạnh. Kostinkov, em lau nước mắt đi, chớ mất bình tĩnh nhé. Em hãy nói thế nào là chân trời. Chân trời phải không ạ? Volca mừng rỡ, đó là một điều hết sức đơn giản. Chân trời là cái đường tưởng tượng. Nhưng ở bên kia tường, ông Kotapit lại bắt đầu ngọ nguậy và Volca lại trở thành nạn nhân của việc ông ta nhắc bài. Nó liền nói lại, chân trời, hỡi cô giáo đáng kính, là cái ranh giới mà vòm trời pha lê tiếp giáp với rìa mặt đất. Mỗi lúc mỗi sắc rối thêm, cô Vakvara xin gì, em bảo tôi nên hiểu những lời em nói về cái vòm trời pha lê như thế nào, chiều theo nghĩa đen hay theo nghĩa bóng? Theo nghĩa đen, hỡi cô giáo, từ bên kia tường, ông Kotabit nhắc, và Volca phải lặp lại theo ông ta. Theo nghĩa đen, hỡi cô giáo. Theo nghĩa bóng, một cậu nào đó ở hàng ghế sau nói thì thầm, nhưng Volca lại thốt lên, tất nhiên theo nghĩa đen và không thể nào khác được. Thế nghĩa là thế nào? Cô Vakvara vẫn không tin vào tai mình. Thế có nghĩa là, theo em, vòm trời rắn, và có ý nghĩa là có nơi mặt đất kết thúc. Có cái nơi như vậy, hỡi cô giáo đáng kính của ta. Bên kia tường, ông Kotabit gật đầu tán thành và hài lòng xoa xoa hai bàn tay kỳ cục của mình. Trong lớp im lặng một cách căng thẳng. Những anh chàng hay cười nhất cũng không dám cười. Rõ ràng là Volca đã gặp phải một chuyện gì không ổn. Cô Vakvara rời khỏi bàn, sờ chán Volca với vẻ lo lắng. Chán Volca vẫn mát như thường. Nhưng ở bên kia tường, ông Kotabit xúc động quá, liền cúi sạp người, đập tay vào chán và ngực theo phong tục phương Đông, rồi nói lầm bầm, bị cưỡng bách bởi một sức mạnh ghi gớm. Volca lặp lại chính xác những cử chỉ đó. Ta cảm ơn mi, hỡi người con gái rộng lượng nhất của Stepan. Chú thích, Vakvara Stepanovna, có nghĩa là Varvara, con gái của Stepan. Hết chú thích. Ta cảm ơn vì sự lo lắng của mi, nhưng sự lo lắng đó là không cần thiết bởi vì ta, đỗ ơn Đức Ala, hoàn toàn khỏe mạnh. Cô Varvara âu yếm, nắm tay Volka, dắt nó ra khỏi lớp và xoa đầu nó đang cúi cục. Không sao đâu, Kostenkov, em đừng buồn, có lẽ em bị mệt quá đấy, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, rồi lại đến thi, được chứ? Được ạ, Volka nói, nhưng thưa cô Varvara, em xin lấy danh dự đội viên thiếu niên tiền phong mà nói rằng em không hề, hoàn toàn không hề có lỗi trong chuyện này. Cô cũng không bảo em có lỗi kia mà, cô giáo trả lời dịu dàng. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ ghé qua ông Piotr Ivanich. Piotr Ivanich là bác sĩ của trường. Trong vòng 10 phút, ông đã nghe nghe gõ gõ trên ngực, trên lưng Volka, bắt cậu bé nheo mắt, đứng chìa hai tay về phía trước, xòe các ngón tay ra, gõ vào dưới đầu của nó, lấy ống nghe vạch các đường trên thân thể cởi trần của nó. Trong lúc đó, Volka đã hoàn toàn trấn tĩnh, má nó lại hồng hào, tâm trạng lại phấn chấn. Một cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, ông Piotr Ivanich nói. Tôi có thể nói một cách chắc chắn, một cậu bé khỏe mạnh hiếm có, cũng có thể cho rằng em hơi bị mệt. Em đã quá cố gắng trước kỳ thi, nhưng em rất khỏe, rất khỏe. Một Mikola Selianinovic, đúng là như thế. Chú thích, một thợ cày đại lực sĩ, nhân vật chính trong các tráng sĩ ca của Nga, Volga và Mikola Selianinovic, tráng sĩ thần lực và Mikola Selianinovic. Hết chú thích. Điều đó không ngăn cản ông bác sĩ. Đề phòng xa đã nhỏ vài giọt thuốc gì đó vào ly nước và Mikola Selianinovic phải uống trước những giọt thuốc ấy. Lúc đó Volka bỗng nảy ra một ý nghĩa táo bạo, lợi dụng sự vắng mặt của ông Kotabit, thử trả lời đề thi cho cô Varvara ngay tại đây, trong phòng làm việc của bác sĩ Piotr Ivanich. Tôi đỡ không được, ông Ivanich xua tay. Không đời nào tôi cho phép như vậy. Tốt hơn hết là em hãy nghỉ vài ngày. Môn địa lý không chạy đi đâu mất mà sợ. Đúng thế, cô giáo nói với vẻ thoải mái. Cô hài lòng khi thấy rằng, rốt cuộc, mọi việc đều êm đẹp. Em Kostenkov, em đi về nhà và cứ nghỉ cơ đi. Em cứ nghỉ cho khỏe, rồi lại đến thi. Cô tin chắc rằng em nhất định sẽ được điệp 5. Đồng chí nghĩ sao? Piotr Ivanich? Đại lực sĩ này ấy à? Cậu ấy không để nào chịu nhận một điểm dưới 5 cộng đâu. Đúng như vậy đó. Cô Varvara nói, nếu có ai dẫn em ấy về nhà thì sẽ tốt hơn chăng? Sao lại thế? Sao lại thế? Cô Varvara Stepanovna, Volka hoảng sợ, em đi về một mình được mà. Chỉ còn thiếu mỗi nước để người dẫn mình chạm trán ông già Kotabit nham hiểm ấy nữa thôi. Thấy Volka đã hoàn toàn khỏe khoắn, cô giáo yên tâm cho nó về nhà một mình. Bác các cổng lao tới đón Volka. Kostenkov, ông nội hay ai đó khi nãy đến đây với em đã. Nhưng đúng lúc đó, ông già Kotabit từ trong tường hiện ra. Ông ta vui vẻ như một chú chim sơn ca và hát khe khẽ một bài gì đó. Ôi, bác các cổng khẽ kêu lên và cố gắng một cách uổng công cho việc rót nước từ cái bình trống rỗng. Lúc bác đặt cái bình vào chỗ cũ, vòng ngoài lại, thì ở tiền sảnh, cả Volka lẫn ông già bí ẩn đi cùng với nó đã biến mất. Cả hai đã đi ra đường và sẽ vào một góc phố. Ta đã phù phép cho cậu hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta. Ông Kotabit hãnh diện nói, phá vỡ sự im lặng, kéo dài khá lâu. Chắc cậu đã làm cho các thầy cô, các bạn cậu phải kinh ngạc về những kiến thức của cậu chứ? Đã làm kinh ngạc, Volka thở dài và nhìn ông già với vẻ bực tức. Ông Kotabit hề hà. Ta biết ngay mà, nhưng ta thấy hình như người con gái đáng kính nhất của Stepan vẫn không vừa lòng với những kiến thức sâu rộng của cậu. Ông nói gì thế? Ông nói gì thế? Volka sợ hãi xua tay, vì nó nhớ lại những lời đe dọa ghê gớm của ông Kotabit. Ông chỉ cảm thấy như vậy thôi chứ chả đúng đâu. Ta đã toàn biến cô ta thành cái thớt để các lão hàng thịt chặt thịt cừu trên đó. Ông già tuyên bố với vẻ dữ tợn và Volka lo sợ thật sự cho số phận cô giáo chủ nhiệm của mình. Nếu như ta không thấy cô ta tỏ lòng kính trọng cao nhất đối với cậu, thì khi tiễn cậu ra tận cửa lớp và sau đó còn tiễn cậu tới gần sát cầu thang. Lúc bây giờ ta mới hiểu rằng cô ta đã đánh giá đúng những câu trả lời của cậu. Cầu chúc cô ta được bình an. Dĩ nhiên, cầu chúc cho cô Varvara Stepanovna được bình an. Volka vội vàng tiếp lời, nó cảm thấy như chút được gánh nặng. Trong suốt mấy nghìn năm sống trên đời, ông Cottabit đã nhiều lần tiếp xúc với những người gặp phải chuyện buồn phiền và ông biết cách làm cho họ vui lên. Dù sao chăng nữa, thì ông ta cũng tin chắc rằng mình biết cách phải tặng cho người đó một cái gì mà người đó hết sức mong muốn. Nhưng tặng cái gì bây giờ nhỉ? Một dịp may đã gợi ý cho ông Cottabit cách giải quyết khi Volka hỏi một người qua đường. Xin lỗi, ông làm ơn cho cháu biết mấy giờ rồi ạ? Người qua đường đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình. 2:05. Cảm ơn ông, Volka nói và đi tiếp, hoàn toàn lặng thinh. Ông Cottabit lại phá vỡ sự im lặng. Hỡi cậu Volka, hãy nói cho ta biết người qua đường ấy tại sao không cần nhìn mặt trời mà vẫn xác định được chính xác thời gian. Chính ông cũng thấy ông ta nhìn đồng hồ của mình đấy thôi. Ông già chố mắt hỏi. Nhìn đồng hồ à? Vâng, nhìn đồng hồ. Volka giải thích thêm. Tay ông ấy có đeo chiếc đồng hồ hình tròn, vỏ mạ chrome ấy mà. Thế tại sao cậu lại không có một chiếc đồng hồ như vậy, hỡi vị cứu tinh đáng kính nhất trong tất cả các vị cứu tinh của những ông thần? Cháu mà đeo chiếc đồng hồ như vậy thì còn sớm quá, Volka ôn tồn đáp. Cháu chưa đến tuổi ông ạ. Hỡi vị khách bộ hành đáng kính nhất, xin ngài cho phép ta được biết bây giờ là mấy giờ ạ? Ông Cottabit dừng người qua đường, bắt gặp đầu tiên lại và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay của ông ta. 2:02. Người qua đường trả lời. Ông ta hơi ngạc nhiên trước câu hỏi cầu kỳ khác thường của ông già. Sau khi cảm ơn ông khách qua đường bằng những lời lẽ lịch sự nhất của người phương Đông, ông Cottabit vừa tủm tỉm cười danh mãnh, vừa nói với Volka. Hỡi cậu Volka tài ba nhất trong tất cả các cậu có tên là Volka, xin cậu cho phép ta được biết bây giờ là mấy giờ ạ? Và bỗng nhiên trên cổ tay trái Volka sáng loáng một chiếc đồng hồ y hệt chiếc đồng hồ của người qua đường nọ. Chỉ có cái khác là không phải bằng thép mạ chrome mà bằng vàng 10 nguyên chất. Cậu mong cho chiếc đồng hồ ấy xứng với cổ tay của cậu và với tấm lòng nhân hậu của cậu. Ông già xúc động nói, thích thú trước sự sung sướng và kinh ngạc của Volka. Lúc bây giờ, Volka làm cái việc mà ở địa vị nó, bất cứ một cậu bé hay cô bé nào lần đầu tiên làm chủ một chiếc đồng hồ vẫn thường làm, áp chiếc đồng hồ lên tai để thưởng thức tiếng tích tắc của nó. Ai chà, chà, Volka kéo dài giọng. Chiếc đồng hồ này chưa lên dây cót, phải lên dây cho nó mới được. Volka cố vặn cái núm lên dây, nhưng nó thất vọng biết chừng nào khi thấy cái núm đó không hề quay. Bây giờ Volka liền móc con dao díp trong túi quần ra để mở nắp đồng hồ. Nhưng dù cố gắng hết sức, nó vẫn không tài nào tìm được một cái khe để có thể lách lưỡi dao vào. Chiếc đồng hồ này được làm bằng một cục vàng khối đấy. Ông già nháy mắt kiêu hãnh nói với Volka. Ta cũng phải là kẻ đem cho những đồ vật làm bằng vàng rỗng đâu. Thế có nghĩa là bên trong chiếc đồng hồ này chẳng có gì cả, Volka thất vọng kêu lên. Chẳng lẽ bên trong nó lại cần phải có cái gì đó sao? Ông thần già băn khoăn. Thay cho câu trả lời, Volka lặng lẽ tháo chiếc đồng hồ và trả lại ông Cottabit. Được rồi, ông Cottabit đồng ý dễ dãi, ta sẽ tặng cậu một chiếc đồng hồ chẳng cần phải có gì bên trong cả. Chiếc đồng hồ vàng lại xuất hiện trên tay Volka, nhưng bây giờ nó mỏng và dẹp. Mặt kính đã biến mất và thay cho kim giờ, kim phút, kim giây là một cái đinh nhỏ bằng vàng dựng đứng ở chính giữa mặt đồng hồ. Quanh mặt đồng hồ này có những viên ngọc bích tốt nước tuyệt đẹp đính ở các điểm chỉ giờ. Chưa bao giờ và chưa một ai, kể cả chính ông vua giàu có nhất trên thế giới, có được một chiếc đồng hồ mặt trời đeo tay như thế này. Ông già Cottabit lại nói, giọng đầy tự hào, đồng hồ mặt trời có ở các quảng trường thành phố, các chợ, các vườn hoa, các sân và tất cả những đồng hồ mặt trời này đều xây bằng đá, còn chiếc đồng hồ mặt trời của cậu là do ta vừa nghĩ ra, quả là cũng khá đấy chứ. Quả thực được làm người đầu tiên và duy nhất trên toàn thế giới có chiếc đồng hồ mặt trời đeo tay thì cũng khá là mê. Volka lộ vẻ thích thú ra mặt, làm cho ông già cũng cảm thấy khoái chí. Sử dụng chiếc đồng hồ này thế nào hả ông? Volka hỏi. Thế này nhé, ông Cottabit thận trọng cầm cái tay trái của Volka đang đeo chiếc đồng hồ do ông vừa nghĩ ra. Cậu cứ để tay như thế và bóng của cái đinh vàng này sẽ ngả xuống con số chỉ giờ mà cậu cần biết. Muốn thế thì cần phải có ánh mặt trời, Volka nói và bực bội nhìn đám mây nhỏ vừa che khuất mặt trời. Đám mây nhỏ ấy sẽ bay đi ngay bây giờ, ông Cottabit hứa, và quả nhiên mặt trời lại chiếu sáng khắp nơi. Cậu thấy đấy, Bây giờ bóng cái đinh chỉ vào khoảng giữa 2 và 3 giờ chiều, tức là khoảng 2 giờ rưỡi. Trong lúc ông già nói câu đó, mặt trời lại khuất sau một đám mây khác. Không sao cả, ông Cottbit nói, ta sẽ làm qua bầu trời mỗi khi cậu cần biết giờ. Thế còn mùa thu? Vulca hỏi. Mùa thu thì sao? Về mùa thu và mùa đông, bầu trời thường bị những đám mây đen che khuất mấy tháng liền, thì làm sao xem giờ được? Hỡi cậu Vulca, ta bảo đảm với cậu là mặt trời sẽ không bị mây che mỗi khi cậu cần xem giờ. Cậu chỉ cần ra lệnh cho ta là mọi chuyện sẽ ổn ngay. Thế nếu không có ông ở bên cạnh thì sao ạ? Ta bao giờ cũng ở bên cạnh cậu, chỉ cần cậu gọi ta một tiếng thôi. Còn buổi tối, còn ban đêm? Vulca hỏi với giọng châm chọc. Ban đêm khi trời không có mặt trời thì làm sao xem giờ được? Ban đêm người ta phải nghỉ chứ không phải xem đồng hồ, ông Cottabit cáu kỉnh trả lời. Ông ta phải khó khăn lắm mới tự chủ được và không ra tay trừng phạt cậu bé bướng bỉnh này. Thôi được, ông Cottabit nói dễ dãi. Vậy thì cậu hãy nói cho ta biết cậu có thích chiếc đồng hồ mà cậu thấy trên tay người qua đường lúc nãy không? Nếu cậu thích thì nó sẽ là của cậu. Sao lại là của cháu được ạ? Vulca ngạc nhiên. Đừng lo, hỡi cậu Vulca con trai của Aliosa, ta sẽ không đụng một ngón tay nào đến người ông ta đâu. Ông ta sẽ tự tay biếu cậu chiếc đồng hồ ấy với tất cả niềm sung sướng bởi vì cậu thực sự xứng đáng với những tặng vật quý báu ấy. Ông ép buộc ông ta, còn ông ta sẽ sung sướng bởi vì ta đã không hất ông ta ra khỏi mặt đất, đã không biến ông ta thành một con chuột cống trụi lông, thành một con rắn hôi hám thập thò sợ sệt trong những cái khe ở túp lều nát của một gã ăn mày mạt hạng. Hừ, đó là trò chấn lột thật sự, Vulca phẫn nộ. Ông có ta biết ạ, ở nước cháu mà sợ những trò như thế ra là người ta lôi ngay lên đồn công an và đưa ra tòa. Đưa ra tòa hả? Ông già hết sức tức tối, ta Gassan Abdurrahman, con trai của Kotab, cái lão qua đường đê tiện nhất trong tất cả những người qua đường ấy, có biết ta là ai không đã? Hãy cứ hỏi bất cứ một lão Jin nào, hay một lão Ifrit, hoặc lão Saitan nào. Chúng sẽ vừa run lên, cầm cập vì sợ hãi, vừa nói cho cậu rằng Gassan Abdurrahman, con trai của Kotab, là chú tể của các thần linh vệ sĩ. Chú thích tiếng Ả Rập, hung thần. Số quân của ta gồm 72 bộ lạc, còn mỗi bộ lạc gồm 72.000 chiến sĩ. Mỗi chiến sĩ lại cai quản 1.000 Marit, chú thích tiếng Ả Rập, một loại thần, hết chú thích. Mỗi Marit lại cai quản 1.000 phụ tá, mỗi phụ tá lại cai quản 1.000 Satan, mỗi Satan lại cai quản 1.000 Jin, và tất cả bọn chúng đều phải phụ thuộc vào ta và không được làm trái lệnh ta. Không phải chỉ cái lão qua đường 3 lần hèn hạ nhất trong tất cả các lão qua đường hèn hạ ấy. Trong lúc đó, người qua đường đang được nói đến vẫn thản nhiên đi trên vỉa hè, uể oải nhìn các tủ kính trong những cửa hàng, không hề ngờ đến cái nguy cơ khủng khiếp đang lơ lửng trên đầu ông ta. Chỉ vì trên tay ông ta sáng loáng chiếc đồng hồ bình thường nhất mang nhãn hiệu Zenith. Ta, ông Kotabit, hùng hùng hồ hồ trước mặt Vulca lúc đó đang cuống cả lên, ta sẽ biến lão ấy thành. Mỗi giây lúc này đều quý, Vulca thét lên. Không cần! Không cần cái gì, không cần đụng đến người qua đường ấy, không cần đồng hồ, không cần gì cả. Hoàn toàn không cần gì cả, ông già nhanh chóng trấn tĩnh và tỏ vẻ nghi hoặc. Chiếc đồng hồ mặt trời đeo tay duy nhất trên thế giới biến mất, lúc nào không biết, cũng bất ngờ như khi nó xuất hiện. Hoàn toàn không cần gì cả, Vulca nói và thở dài nặng nề, đến nỗi ông già hiểu rằng lúc này việc cốt yếu là làm cho vị cứu tinh trẻ tuổi của mình huy khỏa, làm tiêu tan tâm trạng buồn bã của cậu ta. Chương 5. Ông Kotabit giúp đỡ Vulca lần thứ hai. Vulca chán ngán trong lòng và ông già cảm thấy có một chuyện gì đó chẳng lành. Dĩ nhiên, ông ta không ngờ rằng mình đã làm hại Vulca ở cuộc thi ra sao. Nhưng rõ ràng là cậu bé không hài lòng về một chuyện gì đó và người có lỗi trong việc này rõ ràng chẳng ai khác ngoài chính ông ta, Gassan Abdurrahman, con trai của Kotab. Hỡi cậu thiếu niên xinh đẹp, tựa ập mặt trăng, cậu có vui lòng nghe chuyện về các cuộc phiêu lưu mạo hiểm của những con người kỳ lạ và phi thường không? Ông ta hóm hình hỏi Vulca đang cau có. Chẳng hạn, cậu có biết chuyện ba con gà trống đen của người thợ cạo ở thành Baghdad và đứa con trai thọt chân của ông ta. Chuyện của lạc đà bằng đồng có cái biếu bằng bạc, chuyện lão gánh nước Ahmed và cái thùng có phép lạ của lão ta. Volka vẫn hầm hầm lặng thinh, nhưng ông già chẳng bực mình về chuyện đó và bắt đầu kể liền. Hỡi cậu học sinh tài ba nhất trong tất cả các học sinh trung học, cậu sẽ được biết rằng ngày xưa, ở thành Bát Đa có người thợ cạo lành nghề tên là Selim. Ông ta có 3 con gà trống và một đứa con trai thọt chân tên là Badia. Thế rồi một hôm, quốc vương Harun al-Rashid đi ngang qua cửa hiệu của ông ta. Hỡi cậu thiếu niên nghe kể chuyện chăm chú nhất trong tất cả các cậu thiếu niên, chúng ta nên ngồi xuống cái ghế dài ở gần đây nhất chăng? Để cho tôi chân của cậu khỏi bị mỏi vì phải đi suốt trong thời gian ta kể câu chuyện dài có tính chất giáo huấn này. Volka đồng ý, hai ông cháu liền ngồi bên đại lộ ở một chỗ mát mẻ dưới bóng cây cổ thụ. Trong suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ, ông Kotabit đã kể lại câu chuyện quả là rất hấp dẫn ấy và kết thúc bằng câu nói láu lỉnh. Nhưng chuyện của lạc đà bằng đồng có cái biếu bằng bạc còn kỳ lạ hơn nữa kia. Và ngay lập tức, không kịp ngừng để lấy hơi, ông ta bắt đầu kể chuyện đó cho đến chỗ. Lúc bây giờ, người ngoại quốc nọ lấy cục than nhỏ ở trong lò và vẽ lên tường con lạc đà, và con lạc đà ấy liền quẫy đuôi, lắc đầu rồi từ trên tường đi xuống con đường dải đá. Kể đến đây, ông Kotabit ngừng lại để thích thú theo dõi cái ấn tượng mà câu chuyện làm sống động bức tranh gây ra đối với người nghe trẻ tuổi của ông ta. Nhưng ông già phải cột thứng, Volka đã được xem khá nhiều phim hoạt hình nên chẳng lấy gì làm lạ về chuyện đó. Nhưng câu chuyện của ông Kotabit đã gợi cho Volka một ý định lý thú. Ông ơi, Volka nói, chúng ta đi vào rạp chiếu bóng đi. Ông sẽ kể nốt chuyện cho cháu nghe sau khi ở rạp chiếu bóng đi ra. Lời nói của cậu là một đạo luật đối với ta, hỡi cậu Volka, con trai của Alyosha. Ông già ôn tồn đáp. Nhưng cậu hãy làm ơn nói cho ta biết cậu dùng cái tiếng rạp chiếu bóng khó hiểu ấy để chỉ cái gì vậy? Đó có phải là nhà tắm không? Hay có thể ở nước cậu đó là tên gọi của cái chợ, nơi có thể dạo chơi và trò chuyện với những người quen biết? Ô hay, vô cả kinh ngạc, bất cứ một đứa trẻ con nào cũng biết rạp chiếu bóng là cái gì? Rạp chiếu bóng là... Ngập ngừng đưa tay lên ra hiệu và nói thêm. Nói tóm lại, ta cứ đi đến rạp chiếu bóng rồi ông khắc biết thôi. Bên trên quầy bán vé ở rạp chiếu bóng, sao thổ giao tấm bảng trẻ em dưới 16 tuổi không được vào xem các suất chiếu buổi tối. Cậu làm sao thế? Hỡi cậu thiếu niên xinh đẹp nhất trong tất cả các cậu thiếu niên xinh đẹp, ông Kotabit lo sợ khi thấy Volka lại xịu mặt. Chúng ta đến muộn, không kịp xem các suất chiếu ban ngày rồi. Giờ này, người ta chỉ cho những người trên 16 tuổi vào xem thôi. Thú thật, cháu chẳng biết làm gì bây giờ. Đi về nhà thì cháu chẳng muốn. Cậu không phải đi về nhà, ông Kotabit kêu lên. Chưa đầy 2 khoảnh khắc là người ta đã cho chúng ta vào xem. Và chúng ta sẽ đi vào giữa sự kính trọng của mọi người. Bởi vì cậu có vô số tài năng và được xứng đáng hưởng sự kính trọng ấy. Ta chỉ cần nhìn qua những người vào xem đưa mảnh giấy gì cho người đàn bà nghiêm nghị kia là cậu có thể bước vào cái sạp chiếu bóng mà cậu ưa thích. Ông già khoác lác, Volka bực tức nghĩ thầm, nhưng rồi bỗng nhiên nó thấy trong nắm tay phải của mình có 2 cái vé. Chúng ta đi nào, ông Kotabit nói, mặt rạng rỡ vì sung sướng, bây giờ người ta sẽ phải cho cậu vào thôi. Ông tin chắc như vậy chứ? Ta tin vào chuyện đó, cũng như tin rằng một tương lai rực rỡ đang chờ đón cậu. Ông già đẩy Volka đến trước tấm gương treo gần đó. Volka há hốc mồm kinh ngạc khi thấy từ trong gương nhìn ra một thằng bé mặt đầy tạt nhang, ở cằm có bộ râu rậm màu hung hung. Chương 6. Biến cố phi thường trong rạp chiếu bóng. Ông Kotabit đắc chí dẫn Volka leo cầu thang, leo lên lầu 2 vào phòng giải lao. Dịch nhà Bukurat, đối tượng ghen tị của toàn thể học sinh lớp 6B, đang đứng khổ sở ở sát lối đi vào phòng xem. Cô cậu số đỏ này lại chính là cháu ruột của ông quản trị trường rạp chiếu bóng, sao thủ. Vì thế, người ta cho nó vào xem các suất buổi tối. Lẽ ra, nó phải lấy làm mừng về sự may mắn đó, nhưng các bạn thử tưởng tượng xem nó lại hết sức đau khổ. Nó đau khổ vì cô đơn. Dịch nhà đang rất cần có một người trò chuyện để nó có thể bàn về thái độ kỳ lạ của Volka Kustenkov trong cuộc thi địa lý hôm nay. Nhưng thật là bực mình chẳng có một người quen nào cả. Bây giờ, nó bèn quyết định đi xuống dưới nhà. May ra nó có thể gặp ở đấy một cậu bạn nào đó cũng nên. Ở đầu cầu thang, một ông già đội mũ cói cứng và đi đôi giày da dê thuộc suýt nữa xô ngã dê nhà. Ông già này dắt tay, các bạn có thể đoán ra ai không? Đúng cái cậu Volka Kustenkov. Chẳng hiểu sao Volka lại lấy hai tay che mặt. Volka dì nhà mừng rỡ Kustenkov. Nhưng có lẽ Volka không hề mừng rỡ trước cuộc gặp gỡ này. Hơn thế nữa, nó còn làm ra vẻ như không nhận ra người bạn thân nhất của mình và lén ngay vào giữa đám đông đang nghe đàn nhạc biểu diễn. Cóc cần dì nhà tức mình và đi vào căng tin uống một ly nước ngọt. Vì vậy, nó không thấy xung quanh ông già kỳ lạ và Volka bắt đầu tụ tập một đám người. Cho tới lúc chính xe nhà cũng cố chen tới cái nơi mà nó chẳng hiểu tại sao bao nhiêu người khiếu kỳ cố đổ xô đến đó, thì xung quanh cậu bạn của xe nhà đã có một đám đông chật ních và mỗi lúc một đông thêm. Mọi người rời khỏi những hàng ghế trước bục sân khấu, làm các mặt ghế lật gấp được kêu ầm ầm. Trong chốc lát, dàn nhạc chỉ còn biểu diễn trước những hàng ghế trống không. Có chuyện gì thế? Dì nhà vừa thúc hiểu tay lia lịa, vừa hỏi mà chẳng ai thèm trả lời. Nếu có tai nạn, thì tôi có thể gọi điện thoại từ đây. Ở đây, tôi có ông bác làm quản trị trường. Có chuyện gì vậy? Nhưng không một ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Và bởi vì gần như không một ai thấy gì cả, nên mọi người đều muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở đấy, bên trong vòng người chật ních. Mọi người hỏi nhau và bực mình khi không nhận được một câu trả lời rõ ràng. Cho nên, đám đông chẳng mấy chốc đã làm huyên náo đến độ át luôn cả tiếng nhạc. Lúc bây giờ, ông bác của dì nhà mới chạy đến chỗ huyên náo, y ạch leo lên một chiếc ghế và nói to. Xin quý vị giải tán cho, quý vị chưa bao giờ trông thấy một thằng bé có râu hay sao? Câu nói đó vừa vọng đến căng tin, mọi người liền bỏ cả uống trà và nước ngọt, chạy đi xem thằng bé có râu. Volka dì nhà hét phán cả phòng giải lao, vì đó hết hy vọng lọt được vào bên trong vòng người bí ẩn. Cháu không thấy gì cả, còn bác có thấy không? Nó có sâu rậm lắm phải không? Ôi trời ơi! Cô cậu Volka khốn khổ, chút nữa thì khóc sống lên vì buồn chán, chỉ còn thiếu mỗi nước để cho nó thấy. Thằng bé bất hạnh, những người xung quanh thở dài thông cảm, thật là kỳ quái, chẳng lẽ y học lại chịu bó tay hay sao? Lúc đầu ông Kotabit hiểu sai sự chú ý của mọi người đối với cậu bạn trẻ của mình. Ông tưởng rằng mọi người súng lại để bày tỏ sự kính trọng của mình đối với Volka. Sau đó, việc này bắt đầu làm cho ông ta nổi cáu. Hãy giải tán, hỡi những người đáng kính nhất. Ông Kotabit gầm lên, át cả tiếng huyên náo của đám đông lẫn tiếng nhạc. Hãy giải tán, nếu không ta sẽ giáng tai họa xuống đầu các người. Một cô nữ sinh nào đó sợ quá hòa khóc, nhưng ông Kotabit chỉ làm cho đám người lớn phì cười. Thực ra, cái ông già nhỏ nhắn ngộ nghĩnh đi đôi giày màu hồng lạ lùng này làm sao có thể gây nổi một tai họa. Chỉ cần đụng mạnh ngón tay vào ông ta là ông ta đã ngã nhào rồi. Không, không một ai thèm đếm xỉa đến lời đe dọa của ông Kotabit. Còn ông già thì đã quen thấy những lời nói của mình làm cho mọi người phải run sợ. Bây giờ ông ta đang bực tức cả cho Volka lẫn cho mình và mỗi lúc một thêm tức giận. Không biết mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao, nếu đúng lúc ấy, tiếng chuông không reo vang. Cửa phòng xem mở toang. Mọi người đi vào chỗ của mình, dịch nhà muốn lợi dụng dịp này để xem cái hiện tượng dị thường chưa từng có. Dù chỉ liếc nhìn một chút xíu thôi cũng được. Nhưng chính cái đám đông lúc nãy ngăn không cho nó lách qua, thì bây giờ lại vây chặt lấy nó từ mọi phía và cuốn luôn nó vào phòng xem, trái với ý muốn của nó. Dịch nhà vừa kịp chạy đến hàng ghế đầu và ngồi xuống thì đèn tắt phụt. Ôi chà, dì nhà thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì vào muộn, ta sẽ chụp thằng bé có râu ấy khi buổi chiếu phim kết thúc. Tuy vậy, nó vẫn thấp thỏm cựa quậy trên ghế, cố nhìn cho ra cái hiện tượng dị thường của thiên nhiên ấy đang ở đâu đó phía sau mình. Đừng quay ngang ngửa chú bé, em chẳng cho ai xem cả, người ngồi bên phải dì nhà nổi cáu, hãy ngồi yên. Nhưng ông ta hết sức kinh ngạc khi thấy chú bé hay làm phiền nọ không còn ngồi bên cạnh nữa. Thằng bé lùi qua chỗ khác rồi, người ngồi bên cạnh nghĩ thầm với vẻ ghen tị. Dĩ nhiên, ngồi xem ở hàng đầu thì chẳng thích thú gì. Chị Tổ hại mắt, thằng bé ấy làm cái trò gì nhỉ? Lùi qua chỗ người khác, cùng lắm thì người ta đuổi cổ đi thì đẹp mặt. Volka và ông Kotabit là những người cuối cùng rời khỏi phòng giải lao khi trong phòng xem đã tối om. Thực ra, lúc đầu Volka buồn bực tới mức đã quyết định rời khỏi sạp chiếu bóng. Thôi, không xem phim nữa. Nhưng ông Kotabit năn nỉ. Nếu cậu không cần cái bộ show mà ta đã trang điểm cho cậu vì lợi ích của cậu, thì ta sẽ làm cho nó biến ngay. Khi chúng ta vừa ngồi vào chỗ của mình, việc đó ta làm sẽ ợt. Bây giờ chúng ta đi vào cái nơi mà tất cả những người khác đều vào, bởi vì ta nóng lòng muốn biết thế nào là sạp chiếu bóng. Sạp chiếu bóng hẳn là phải tuyệt lắm, nên các bậc trượng phu từng trải mới vò xem nó trong cái túi mùa hè oi bức ghê gớm này. Và quả thực, lúc hai ông cháu vừa ngồi vào chỗ trống ở hàng ghế thứ sáu, ông Kotabit đã búng ngón tay toanh toách. Nhưng trái với lời hứa của ông già, bộ show của Volka chẳng hề suy xuyển. Sao ông lại lề mề thế? Volka hỏi. Vậy mà ông còn nói thánh, nói tướng. Ta không hề nói thánh, nói tướng. Hỡi cậu học sinh tài ba nhất trong tất cả các học sinh lớp 6B. May thay ta đã nghĩ lại kịp thời. Nếu cậu không còn sâu nữa, người ta sẽ đuổi cậu ra khỏi cái sạp chiếu bóng mà cậu ưa thích này. Thực ra, đó là kế hoãn binh của ông già. Nhưng Volka không hề biết chuyện đó. Nó nói, không sao, người ta chẳng đuổi cháu ra khỏi đây đâu. Ông Kotabit làm sao vậy, không nghe thấy câu nói đó. Volka lặp lại, ông già lại giả điếc. Bây giờ, Volka liền cất cao giọng. Ông Gassan Abdurrahman, con trai của Kotab. Ta nghe đây, hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta. Ông già nhũn nhạt đáp, không thể nói khẽ hơn được sao? Một người nào đó ngồi bên cạnh làu nhào. Volka ghé sát vào tai ông Kotabit, đang cục đầu buồn bã, tiếp tục thầm thì. Ông hãy làm cho bộ show ngu xuẩn này biến ngay khỏi cằm cháu. Nó chẳng hề ngu xuẩn một chút nào. Ông già thì thầm đáp lại, đó là bộ show đáng kính và oai vệ bậc nhất đấy. Ông hãy làm cho nó biến ngay tức khắc. Ngay tức khắc, ông có nghe không? Xin tuân lệnh, ông Kotabit lại nói, vừa bắt đầu lầm bầm một câu gì đó, vừa búng ngón tay toanh toách. Những sợi râu trên cằm Volka vẫn không hề suy xuyển. Thế nào? Volka sốt ruột hỏi. Một lát nữa thôi, hỡi cậu Volka con trai của Adiosa may mắn nhất đời. Ông già đáp lại, vẫn tiếp tục lầm bầm và búng ngón tay lìa lịa. Nhưng bộ râu vẫn không thèm biến khỏi cằm Volka. Ông xem kìa, ai đang ngồi ở hàng ghế thứ 9 đấy? Volka bỗng thì thầm, tạm thời quên mất tai họa của mình. Ngồi ở hàng ghế thứ 9 là hai người mà theo ông Kotabit chẳng có gì đáng chú ý cả. Đó là những diễn viên vô cùng xuất sắc, Volka sốt sắng, giải thích và nói rõ hai cái tên mà bất cứ bạn đọc nào của chúng ta cũng biết. Dĩ nhiên, hai cái tên ấy chẳng nói được gì với ông Kotabit. Cậu muốn nói họ là những anh kép chứ gì? Ông già mỉm cười với vẻ kể cả. Họ múa trên dây phải không? Họ đóng phim. Đó là những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất. Họ là những người như thế đấy. Thế tại sao bây giờ họ không đóng phim? Tại sao họ lại khoanh tay ngồi vậy? Ông già hỏi với giọng châm chọc. Rõ ràng, đó là những con người lười biếng và ta lấy làm đau lòng khi thấy cậu tán dương họ một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Ông nói gì thế? Volka phì cười. Những diễn viên điện ảnh không bao giờ đóng phim ở sạp chiếu bóng, họ đóng phim ở xưởng phim kia. Thế có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ xem những kép khác nào đó biểu diễn, chứ không phải xem những diễn viên điện ảnh biểu diễn chứ gì? Không, chính họ biểu diễn, ông hiểu không? Họ đóng phim trong xưởng phim, còn chúng ta thì xem họ biểu diễn ở sạp chiếu bóng. Theo cháu, bất cứ một đứa trẻ con nào cũng hiểu điều đó. Xin lỗi cậu đã nói một điều gì đó nhảm nhí. Ông Kotabit nói với vẻ phê phán, nhưng ta chẳng bực mình cậu đâu, bởi vì ta thấy rằng, tuy nói vậy, nhưng cậu không hề có ý định chế giễu kẻ đầy tớ trung thành nhất của cậu. Có lẽ đó là do cái nóng bức đang bao trùm căn phòng này đã ảnh hưởng đến cậu. Volka hiểu rằng, trong những phút còn lại, trước khi buổi chiếu phim bắt đầu, nó không thể nào giải thích được cho ông già rõ thực chất công việc của những diễn viên điện ảnh, nên đành để giải thích sau vậy. Và lại, nó sực nhớ cái tai họa đã đổ ập lên đầu mình. Ông Kotabit thân yêu ơi, ông còn đợi gì nữa, hãy cố làm nhanh nhanh đi. Ông già thở dài nặng nề, rút trong bộ râu của mình một sợi nữa, một sợi thứ ba, sau đó cáu kỉnh nhổ luôn cả nắm, rồi giận dữ ngắt những sợi râu đó ra thành từng đoạn nhỏ, vừa chăm chú lẩm bẩm một câu gì đó, vừa nhìn Volka chằm chằm. Những sợi sâu trên bộ mặt toát lên vẻ khỏe khoắn của người bạn trẻ tuổi của ông ta chẳng những không biến mất mà thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Lúc bấy giờ, ông Kotabit bèn búng ngón tay toanh toách với đủ các cách kết hợp. Lúc thì búng riêng các ngón tay phải, lúc thì búng riêng các ngón tay trái, lúc thì búng cùng một lúc các ngón ở cả hai tay. Lúc thì búng một lần các ngón tay phải và hai lần các ngón tay trái, lúc thì ngược lại. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Lúc bấy giờ, ông Kotabit bỗng xé toạc quần áo của mình. Ông sao thế? Ông điên rồi à? Vodka hoảng sợ. Ông làm gì mà kỳ cục vậy? Khổ thay cho ta, ông Kotabit thì thầm đáp lại. Khổ thay cho ta, than ôi, mấy nghìn năm bị giam cầm trong cái bình đáng nguyền rủa ấy đã làm hại ta biết chừng nào. Việc thiếu thực hành đã ảnh hưởng tai hại đến tay nghề của ta. Hãy tha thứ cho ta, hỡi vị cứu tinh trẻ tuổi của ta, ta không thể làm bộ sâu của cậu biến đi được nữa. Khổ thay cho ta, khổ thay cho ta, ông thần tội nghiệp Ghassan Abdul Rahman, con trai của Khotat. Ông thì thầm gì thế? Volka hỏi. Ông hãy nói to lên một chút đi. Hỡi cậu thiếu niên đáng quý nhất trong tất cả các cậu thiếu niên, hỡi cậu thiếu niên đáng yêu nhất trong tất cả những người đáng yêu, xin cậu đừng chút sự phẫn nộ chính đáng của mình lên đầu ta. Ta không làm cho bộ sâu trên cằm cậu biến mất được. Ta quên mất cách giải phù phép rồi.